Thí dụ 16. Thời xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Tu Đà La, giàu có vô số tín ngưỡng đạo đức. Ông có lời thệ nguyện vào ngày mùng 8 tháng Chạp hàng năm, thỉnh Phật và tăng chúng về nhà cúng dường. Trọn đời ông, con cháu phục hành không bỏ phế. Khi mất, ông đã ân cần khuyên con mình là Tỷ Đà La không được bỏ phế. Nhưng về sau, gia cảnh lần lần nghèo khó, tháng Chạp đã đến mà trong nhà không có gì, nên Tỷ Đà La rất lo buồn. Đức Phật sai tôn giả Mục Liên đến hỏi: ngày cúng dường hàng năm của cha ông sắp đến, ông tính sao đây? Tỷ Đà La đáp: lời dặn bảo của cha con đâu dám trái, mong Đức Thế Tôn từ bi tưởng đến. Vào giờ ngọ ngày mùng 8, quang lâm nhà con. Tôn giả Mục Liên trở về thưa lại với Phật như vậy. Về phần Tỷ Đà La, ông qua bên ngoại mượn 100 lượng vàng về nhà, sắm sửa đầy đủ đồ cúng dường. Đúng ngày ấy, Đức Phật cùng với 1250 vị tỳ kheo đến thọ trai. Thọ thực xong, Đức Phật và chư tỳ kheo trở về tinh xá. Tỷ Đà La vô cùng hoan hỷ, không chút hối hận. Giữa đêm hôm ấy, trong các kho cũ tự nhiên bảo vật đều đầy đủ như xưa. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng Tỷ Đà La trông thấy vừa mừng lại vừa sợ. Họ sợ quan tra hỏi của cải này từ đâu mà có. Hai vợ chồng bàn nhau đến hỏi Đức Phật, rồi cả hai đến chỗ trình bày đầy đủ sự việc. Đức Phật nói với Tỷ Đà La: ông hãy an tâm sử dụng, không nên nghi sợ. Ông không trái lời cha, dầu chết cũng không thay đổi. Ông có tính tâm, trì giới, tàm, quý, đa văn, bố thí, trí huệ. Nhờ có đầy đủ 7 món báo này nên phước đức chiêu cảm như thế, không phải là tai họa đâu. Người trí biết tu hành thì không luận là nam hay nữ, sinh chỗ nào phước cũng tự nhiên sẵn đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: đức tin và giới, cùng tàm và quý, đa văn, thí, tuệ là 7 món báu. Tin nên giữ giới, thường tịnh, quán pháp, trí tuệ luôn trau dồi, lời Phật chẳng quên. Sống có báu này, không luận nam nữ, chọn đời không nghèo, người hiền đến rõ. Tỷ Đà La nghe Đức Phật nói, lòng tin Tam Bảo càng kiên cố, đảnh lễ dưới chân Phật rồi về nhà. Ông đem những lời Phật dạy thuật lại đầy đủ cho những người nhà nghe. Nhờ đó ai cũng tin tưởng Phật pháp, được lợi ích lớn. Phẩm 6. Giới thận. Thí dụ 17. Thuở xưa, nước Ba La Nại có một hòn núi cách thành 40-50 dặm. Trên núi có 5 vị sa môn ở tu học. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, 5 vị ấy xuống núi vào thành cất thực. Sau khi thọ dụng xong, họ trở về núi thì trời đã tối. Đi về hai đường thân thể mỏi mệt, không thể tọa thiền tu tập chỉ quán. Vì vậy trải qua nhiều năm tu tập mà họ không chứng được đạo quả. Đức Phật biết chuyện thương xót họ nhọc nhằn mà không thu được kết quả gì, nên hóa thành một vị đạo nhân đến núi đó thăm hỏi các sa môn: các vị ẩn cư ở đây có nhọc mệt lắm không? Các vị sa môn đáp: chúng tôi ở đây cách thành rất xa, vì còn thân tứ đại nên phải ăn uống mỗi ngày. Vì chuyện ăn uống phải đi về rất vất vả, nhiều năm cực khổ, ngày đi về hai lượt như vậy, tối đến đã mệt mỏi ngay. Chúng tôi không còn thời giờ để tu tập, có lẽ suốt đời phải chịu như thế. Vị đạo nhân nói, người hành đạo phải lấy giới làm căn bản, lấy nhiếp tâm làm công hạnh, coi nhẹ thân thể, quý trọng chân lý, xả thân cầu đạo, ăn uống là để duy trì mạng sống tu tập thiền định, phải hướng đến mục đích đắc đạo mà tu học chỉ quán, dứt trừ vọng tưởng. Còn nếu chỉ lo cung dưỡng thân thể, chiều theo đòi hỏi, thì làm sao thoát được khổ đau? Ngày mai các vị đừng xuống núi, nghỉ ngơi một ngày, tôi sẽ lo việc cúng dường. Lúc ấy, năm vị sa môn rất hoan hỷ trước việc hy hữu này. Ai nấy tâm ý đều an định, không còn lo chuyện thi khất thực. Giờ ngọ ngày hôm sau, vị đạo nhân mang thức ăn đến. Năm vị sa môn thọ chay xong, tâm ý thư thái an tịnh. Bây giờ vị đạo nhân được hóa ra, bèn nói kệ: tỳ kheo trì giới, giữ gìn các căn, tiết độ ăn uống, ý luôn tỉnh giác, lấy giới hàng tâm, giữ ý chánh định, trong tu chỉ quán, chánh ý không vọng, sáng suốt giữ giới, tránh trí tư duy, hành đạo như vậy, tự tịnh hết khổ. Vị đạo nhân nói kệ xong, liền hiện lại thân Phật từ quang rực rỡ. Năm vị sa môn phấn chấn tinh thần, thúc liễn thâm tâm, tư duy chánh trí, liền chứng quả A La Hán. Phẩm 7, duy niệm. Ví dụ 18. Hỡi Đức Phật còn tại thế, vua Phất Gia Sa và vua Bình Sa là bạn thân với nhau. Vua Phất Gia Sa chưa biết Phật pháp, ông làm một bông hoa bằng vải báu rồi tặng vua Bình Sa. Vua Bình Sa nhận được, đem dâng lên Đức Phật thưa: bạch Đức Thế Tôn, vua Phất Gia Sa là bạn tặng con đó hoa báu này, nay con đem dâng lên Phật, nguyện cho vua Phất Gia Sa tâm ý mở mang, gặp Phật nghe pháp, cung kính thánh tăng, nay con nên lấy vật gì để tặng lại vua ấy? Đức Phật đáp: vua hãy chép kinh Thập Nhị Nhân Duyên, rồi gửi kèm theo một lá thư nói rằng: bạn tặng tôi đóa hoa bảy báu, nay tôi tặng lại đóa hoa chánh pháp. Xin hãy suy nghĩ rõ ràng những nghĩa lý trong kinh sẽ được lợi ích to lớn tốt đẹp. Tôi muốn bạn đọc tụng và tu tập để cùng tôi chia sẻ pháp vị. Vua Phất Gia Sa nhận được kinh, liền đọc và suy xét nghĩa lý cẩn thận, rồi bỗng tin hiểu chánh pháp. Vua hết lời tán thán: Phật lý thật vi diệu, có thể giúp cho tâm người an định, nước nhà phồn vinh. Năm dục là cội nguồn u não, ta đã nhiều đời đam mê, nay mới tỉnh ngộ, ta còn tham luyến dục lạc thế gian nữa làm gì? Vua bèn triệu tập quần thần nhường ngôi cho thái tử, rồi tự xuống tóc làm sa môn. Phất Gia Sa mặc pháp phục, ôm bình bát đến thành La Diệu Kỳ tá túc tại lò nung của nhà một người thợ gồ gốm, định sáng mai vào thành cất thực, thọ chay xong sẽ đến chỗ Phật lãnh thọ kinh giới. Đức Phật với thần thông biết được ngày mai lúc độ thực, Phất Gia Sa sẽ mạng chung. Ông ta từ xa lại mà không được gặp Phật, không được nghe kinh pháp, thật đáng xót thương. Vì thế Đức Thế Tôn hóa thành một vị sa môn, cùng đến nhà người thợ đồ gốm xin nghỉ qua đêm. Người chủ nói: có một vị sa môn đã ở trước trong lò nung, ông có thể ở chung qua đêm với vị ấy. Vị sa môn bèn mang cỏ vào lò nung, trải ngồi bên cạnh Phất Gia Sa rồi hỏi thăm: ông từ đâu đến? Thầy ông là ai? Vì nhân duyên gì mà làm sa môn? Đã gặp Đức Phật chưa? Phất Gia Sa đáp: tôi chưa gặp Phật, chỉ nghe kinh Thập Nhị Nhân Duyên mà xuất gia làm sa môn. Tôi định ngày mai vào thành khất thực, sẽ đến ra mắt Đức Phật. Vị Sa môn kia nói: mạng người mong manh sớm còn tối mất, vô thường nghiệp báo không hẹn chợt đến. Chỉ cần quan sát thân tứ đại do đâu mà có, tạm hợp thành rồi sẽ hoại diệt. Đất nước gió lửa sẽ trả về cho đất nước gió lửa. Hãy tư duy tỉnh giác, tâm vắng lặng không có vọng tưởng, chuyên niệm tam bảo, bố thí, giới đức. Nếu có thể biết được lẽ vô thường thì cũng như thấy Phật. Nghĩ đến việc ngày mai chỉ là vọng tưởng vô ích. Bây giờ vị Hóa Sa môn liền nói kệ: phàm người được thiện lợi là tự quy y Phật, cho nên ngày lẫn đêm thường niệm Phật Pháp Tăng, tỉnh giác biết rõ mình, đó là đệ tử Phật. Ngày đêm thường nên niệm Phật Pháp và chúng tăng, niệm thân, niệm vô thường, niệm giới, đức, bố thí, không bất nguyện, vô tưởng, đêm ngày niệm như trên. Lúc đó vị Hóa Sa môn lại giảng thuyết yếu nghĩa vô thường cho Phất Gia Sa. Phất Gia Sa liền nhất tâm thiền quán, liền chứng quả A-na-hàn. Đức Phật biết Phất Gia Sa đã giác ngộ, liền hiện lại thân Phật đức tướng quang minh. Phất Gia Sa vừa kinh ngạc vừa vô cùng vui mừng, liền cúi đầu đảnh lễ Phật. Đức Phật lại dặn ông lần nữa: tướng tội báo cũng vô thường, ông đừng nên lo sợ. Phất Gia Sa đáp: con xin vâng lời dạy bảo. Sau đó Đức Phật từ giả ra đi. Giờ ngọ ngày hôm sau, Phất Gia Sa vào thành khất thực. Khi đi ngang qua cổng thành, Phất Gia Sa bị một con bò mẹ mới sinh con hút thủng bụng chết. Ông liền sinh lên cõi trời A-na-hàm. Đức Phật sai các đệ tử đem di thể ông trà trì, xây tháp thờ. Đức Phật nhân đó dạy đại chúng: hãy cẩn thận đối với những nguyên nhân gây ra tội báo. Phẩm 8 từ nhân. Thí dụ 19. Thuở xưa Đức Phật trú tại thành La Dược Kỳ. Cách nước này 500 dặm có một hòn núi, là nơi cư trú của một gia tộc gồm 122 người sinh trưởng tại đó. Họ sống bằng nghề săn bắn trong rừng, mặc áo da, ăn thịt thú mà không biết làm ruộng rẫy. Tín ngưỡng của họ là thờ cúng quỷ thần, chưa biết gì về tam bảo. Đức Phật với thánh trí thấy họ có thể độ được, nên đến đó ngồi dưới một cội cây. Lúc ấy bọn đàn ông đều vào núi săn bắn, chỉ còn phụ nữ ở nhà. Đức Phật tỏa ánh hào quang chiếu khắp đất trời, cây đá trong núi đều biến thành sắc vàng chói. Lớn nhỏ ai nấy cũng đều kinh ngạc hoan hỷ. Cho Phật là vị thần linh nên kéo đến lễ bái cúng dường chiếu ngồi. Đức Phật nhân đó mới thuyết pháp về tội báo sát sinh, phước đức từ bi, ân ái tạ hợp lại tan cho các phụ nữ nghe. Nghe xong họ đều hoan hỷ, ra trước bạch Phật: sơn nhân chúng con sát sinh ăn thịt để sống, nay muốn dâng cúng ngài một ít, xin hãy nhận lấy. Đức Phật bảo với các phụ nữ: giáo pháp của chư Phật không ăn thịt chúng sanh, ta đã thọ trai rồi mới đến đây, không cần phải dọn ra nữa. Đức Phật nhân đó lại dạy: người sống ở đời món ăn rất nhiều, sao không ăn những thứ có ích mà lại giết mạng chúng sanh để nuôi sống cho mình? Khi chết sẽ đọa ác đạo, chỉ hại mà không lợi ích. Làm người nên ăn ngũ cốc, thương yêu các loài chúng sanh. Các loài biết mấy cửa, không loài nào mà chẳng tham sống. Giết chúng sanh nuôi sống mình tội lỗi rất nặng, còn ai từ bi bất sát đời đời sẽ được an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: nhân từ bất sát thường biết nhiếp thân, là chỗ bất tử, an lạc không hỏi tai. Bất sát vì từ, thận trọng lời ý là chỗ bất tử, chốn không hỏa tai. Theo đạo giải thoát không hại chúng sanh, tâm không phiền não xứng với Phạm Thiên. Thường dùng từ bi tịnh như Phật dạy, biết đủ biết dừng sẽ vượt sinh tử. Đức Phật nói kệ xong, những người đàn ông đi săn cũng vừa về đến. Các phụ nữ nghe giảng kinh nên không đón chồng. Các ông này kinh ngạc trước việc bất thường, bỏ thú săn xuống chạy về xem có biến cố gì không. Đến nơi thấy các bà vợ mình đang chắp tay nghe Phật giảng dạy, họ liền nổi giận lớn tiếng mắng nhiếc, định làm hại Phật. Các bà vợ vội nói với chồng mình: đây là thần nhân, các ông đừng nên ác ý. Mọi người nghe nói ăn năn hối cải, quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Phật vì họ mà giảng nói lại công đức của việc không sát sinh và tội báo của việc giết hại. Người đứng đầu gia tộc Tịnh Ngộ liền quỳ xuống bạch Phật: chúng con sinh trưởng nơi núi sâu, lấy việc săn bắn làm kế sinh nhai, tội lỗi vì thế chồng chất rất nhiều. Xin Ngài dạy cho cách nào để tránh khỏi tai ương. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: thực hành nhân từ, bác ái cứu người, có mười một lợi. Phước thường theo thân: một, ngủ an ổn; hai, thức yên vui; ba, không ác mộng; bốn, trời hộ trì; năm, được kính mến; sáu, không bị hại; bảy, không đau binh; tám, không nạn nước; chín, không nạn lửa; mười, được phước lợi; chết được sinh thiên. Chính là người một. Đức Phật nói kệ xong, 122 người nam nữ lớn nhỏ đều hoan hỷ tín nhận, vâng giữ năm giới. Đức Phật nói với vua Bình Sa cho họ ruộng đất và thóc ngô để ăn. Từ đó đạo từ bi phổ biến, trong nước yên bình. Thí dụ 20. Thổ xưa có một nước lớn ở vùng biên cương Ấn Độ. Vua nước ấy tên là Hòa Mặc. Nhân dân trong nước chưa từng được pháp hóa huy diệu của Tam Bảo, chỉ biết thờ ngoại đạo Bà La Môn theo lời dụ hoặc của họ, mà thường làm những việc tà ác, sát sinh, tế tự quỷ thần. Lúc ấy mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt trên giường. Vua đã cho gọi rất nhiều danh y điều trị, cho đến cầu phù chú nơi các đồng cốt. Song trải qua nhiều tháng nhiều năm mà bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó vua lại cho mời 200 vị bà la môn trong nước vào cung cúng dường, rồi hỏi: thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì. Các vị là bậc trí, thông hiểu tướng pháp và thiên văn địa lý, vậy có thấy gì bất ổn xin nói cho chậm biết. Các bà la môn trả lời: bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa thôi. Vua hỏi: làm cách nào để giải trừ được? Các bà la môn thưa: nên bày lễ cầu đảo núi non, nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống sạch sẽ ngoài thành, và giết 100 súc vật đủ loại với một đứa bé để cúng tế trời. Rồi vua tự mình dẫn mẹ đến chỗ đó lạy xin khỏi bệnh sống lâu, thì sau đó bệnh sẽ lành. Vua nghe nói bèn chuẩn bị đúng như lời dặn. Vua cho lùa người và trăm loài voi, ngựa, bò, dê từ cửa thành phía đông đi ra chỗ tế tự giết để tế trời. Dọc đường tiếng than khóc kêu la vang động đất trời: Đức Thế Tôn, đại từ cứu độ tất cả chúng sanh, thương cho vua Hòa Mặc quá ngu si, sao lại vì muốn cứu vớt một người mà làm ác giết mạng chúng sanh. Cho nên Đức Phật và chúng đệ tử đi qua nước đó. Đức Phật gặp vua và các bà La Môn nơi cửa thành phía đông, đang lùa bầy súc vật kêu rống thảm đi đến. Vua từ xa trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng đất trời như mặt trời mới mọc, như trăng sáng đêm rằm. Nhân dân nhìn xem đều khởi tâm kính mộ. Súc vật bị lùa đi, tế thần cũng khởi tâm mong được cứu thoát. Vua liền tới trước xuống xe hạ lòng, đảnh lễ Phật rồi quỳ thẳng chắp tay chào Đức Thế Tôn. Đức Phật mời vua ngồi rồi hỏi: ông định đi đâu? Vua vòng tay đáp: Thái hậu của nước con lâm bệnh đã lâu, con cho mời các lương y khắp nơi điều trị, cho đến đồng cốt chú thuật cũng không thuyên giảm. Nay con mang người và xuất vật để tế cúng chư thiên, kỳ đạo tinh tú, bốn núi năm non để cầu mong cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo: xin đại vương khéo lắng nghe lời này. Muốn có gạo ăn thì phải canh tác, muốn được giàu có phải hành bố thí, muốn được sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Bốn việc này tùy mình gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Kẻ giàu sang thì không tham bữa ăn bần tiện tầm thường, chư thiên kia lấy thất bảo xây cung điện, muốn ăn muốn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu bỏ vị ngon cam lộ mà dùng đồ thô lậu món thịt tanh hôi. Đế tử dâm loạn thế kia là lấy tà giáo làm chánh đạo, giết mạng sống cầu sống thật trái với đạo lý quá xa. Giết bao nhiêu mạng sống để cứu một mạng thì làm sao có chuyện đó. Lúc đó Đức Thế Tôn liền nói kệ: dầu người sống trăm năm, xin phục sự quỷ thần, cúng tế bằng voi ngựa chẳng bằng một việc từ. Lúc Đức Phật nói kệ, hào quang được chiếu khắp đất trời, chúng sanh trong tam đồ bát nạn đều hoan hỷ, được an ổn lợi ích. Vua Hòa Mặc nghe được diệu pháp, lại thấy được hào quang nên vô cùng hoan hỷ, thấy được đạo. Thái hậu Bệnh Hoạn nghe pháp xong, tinh thần phấn chấn vui vẻ, bệnh tình dứt hết. Còn 200 vị Bà La Môn thấy hào quang, lại nghe lời Phật dạy nên vô cùng hổ thẹn, ăn năn chừa đổi, xin làm đệ tử Phật. Đức Thế Tôn hứa gả cho họ xuất gia làm sa môn. Vua và đại thần thành Đức Phật lưu lại nước đó một tháng để cúng dường, đem chánh pháp ra trị nước, nhờ đó nước nhà ngày càng hưng thịnh. Phẩm chính ngôn ngữ. Thí dụ 21. Thuở xưa, vua Phất Gia Sa sau khi xuất gia vào thành La Dược Kỳ Khất Thực, ngang qua cổng bị một con bò mẹ mới sinh hút chết. Người chủ bò sợ quá liền bán nó cho một người khác. Người chủ mới lúc dẫn bò đi uống nước lại cũng bị nó từ sau hút chết. Con ông ta thấy vậy nổi giận, bắt bò làm thịt đem ra chợ bán. Có một bác nông dân mua lấy đầu bò gánh về, còn cách nhà hơn dặm đường, bác ta mới treo đầu bò lên một cành cây rồi ngồi nghỉ dưới gốc. Không ngờ mới đó dây đứt, đầu bò rơi xuống sừng cắm đúng vào người, khiến bác ta chết ngay tại chỗ. Trong một ngày mà con bò đây đã giết chết 3 mạng người, vua Bình Sa nghe tin rất lấy làm lạ, liền cùng quần thần đến chỗ Đức Phật để thưa hỏi. Đến nơi, vua làm lễ Phật xong rồi mới chắp tay hỏi: bạch Đức Thế Tôn, thật là lạ lùng, có một con bò mẹ đã giết 3 mạng người. Vì có chuyện này nên con đến đây hỏi ý kiến Phật. Đức Phật bảo với vua Bình Sa: tội báo đều có nguyên nhân, không phải ngẫu nhiên ngày nay mà có. Vua thưa: xin Đức Thế Tôn nói rõ nguyên nhân. Đức Phật kể: Thở xưa có ba người thương gia đến nước khác buôn bán, ở trọ nhà một bà lão đơn chiếc. Đến kỳ trả tiền thuê nhà, vì thấy bà lão cô độc nên ba người định ăn quỵt không trả. Thừa lúc bà đi vắng, cả ba lén bỏ đi. Bà lão trở về không thấy ai cả, liền hỏi hàng xóm mới hay họ đã bỏ đi. Bà lão nổi giận tức tốc đuổi theo. Một hồi lâu sau chạy đến nhọc mệt bơ phờ, bà mới bắt kịp họ. Xong khi ba ông khách nghe bà lão đòi tiền, chửi bới ngược lại bảo rằng mình đã trả rồi sao lại đòi nữa. Họ ba miệng một lời nói ngang không chịu trả tiền trọ. Bà lão thấy mình sức yếu thế cô không làm sao được, nên đành chịu mất tiền, ngậm hờn thề trước ba thương khách rằng: tôi nghèo khổ như vậy, sao các ông lại nhẫn tâm lừa quỵt? Tôi nguyện đời sau sinh ra chỗ nào hãy gặp các ông quyết giết không tha, chừng nào giết được lòng tôi mới hạ, dầu các ông đắc đạo cũng không bỏ qua. Đức Phật nói với vua Bình Sa: bà lão thọ đó nay chính là con bò mẹ, ba vị thương khách chính là đám Phất Gia Sa ba người ngày nay bị bò hút chết đó. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: lời ác mắng chửi, kêu mạn khinh người, ai làm nghiệp này thù oán sẽ sinh. Lời nhã thuận hòa, tôn kính người khác, mở trói dằn ác, thù oán tự tiêu. Phàm người ở đời trong miệng gươm dao, chửi rủa mắng nhiếc là chém tự thân. Nghe Đức Phật nói xong, vua Bình Sa và quần thần đều gìn giữ lời nói nghiêm túc cẩn thận, nguyện làm việc lành rồi lễ Phật ra về.